Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 27 tháng 3, 2012.
Việt Nam kết án mục sư Nguyễn Công Chính 11 năm tù.
Tại Seoul, Mỹ cảnh báo về mối đe dọa khủng bố hạt nhân trong lúc Pháp nhấn mạnh lợi thế của năng lượng nguyên tử.
Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo tham nhũng có thể làm chế độ sụp đổ.
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Kofi Annan tới Trung Quốc tìm sự ủng hộ trong kế hoạch lập lại hòa bình tại Syria.
Tại Cuba, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp cựu chủ tịch Fidel Castro.
Cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bị điều tra về tội môi giới mại dâm.
Mỗi ngày một sự kiện, thách thức to lớn chờ đợi Đức Giáo Hoàng tại Cuba là nới lỏng gậm kềm của chế độ.
Vụ xử Vinashin khó phục hồi tín nhiệm đối với Việt Nam. Từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Đăng Doanh trả lời phỏng vấn.
Kính thưa quý thính giả, chính quyền Việt Nam kết án mục sư Nguyễn Công Chính 11 năm tù. Theo AFP và AP trích dẫn truyền thông nhà nước Việt Nam, thì vào ngày hôm qua, trong một phiên xử ngắn ngủi, không có luật sư biện hộ, Tòa án Gia Lai trên Tây Nguyên đã kết án nặng nề mục sư Nguyễn Công Chính. Mục sư Nguyễn Công Chính, 43 tuổi, bị bắt từ ngày 28 tháng 4 năm 2011, tức là cách nay gần một năm. Bản cáo trạng quy cho ông một loạt tội danh, cấu kết với các tổ chức phản động, chống phá nhà nước, gây mất lòng tin của nhân dân đối với nhà nước qua vỏ bọc mục sư, v.v. Giới bảo vệ nhân quyền quốc tế đã phủ nhận lời cáo buộc này và đã chỉ trích chính quyền Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo. Human Rights Watch trong một bản thông cáo phổ biến ngay sau phiên tòa xác định là mục sư Nguyễn Công Chính thuộc Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam, là giáo hội mà chính quyền không công nhận và thường xuyên sách nhiễu đe dọa. Tình trạng các giáo hội tin lành tại Việt Nam cũng là hồ sơ đang được Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền có cơ sở tại Đức theo dõi từ nhiều năm nay, được RFI đặt câu hỏi từ Frankfurt, Tổng thư ký Vũ Quốc Dũng cho biết thêm thông tin và nhận định như sau.
Trước hết thì Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế cực lực phản đối cái bản án đối với là mục sư Nguyễn Công Chính. Nó cho thấy rằng là chính quyền Cộng sản tại Việt Nam hiện nay đang siết chặt trở lại cái việc quản lý các cái tôn giáo, nhất là tin lành. Cái việc này nó sẽ củng cố thêm cho cái cuộc vận động đưa Việt Nam trở lại cái danh sách CPC ở tại Hoa Kỳ, tức là cái danh sách của các cái quốc gia đáng quan tâm về mặt vi phạm quyền tự do tôn giáo. Cái bản án của mục sư Chính nó vi phạm cái quyền tự do tôn giáo và cái quyền tự do ngôn luận, là hai nhân quyền được thừa nhận theo cái điều 18 và 19 của cái bản Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, là cái công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982. Cần phải nói thêm rằng là cái phiên xử sơ thẩm ông vào ngày hôm qua là một cái phiên xử kín và nó vi phạm nặng nề các cái nguyên tắc về xét xử công bằng của Liên Hợp Quốc. Mục sư Chính ngày hôm qua đã không có luật sư biện hộ, cũng như là ông đã bị giam một cách biệt lập, không cho tiếp xúc với lại gia đình và luật sư từ khi ông bị bắt từ tháng 4 năm ngoái. Nếu mà gia đình của ông mà không có phương tiện để mà mướn luật sư thì ít nhất chính quyền phải cử luật sư để bảo đảm quyền lợi cho ông, nhất là khi cáo buộc mục sư Chính vào cái tội là xâm phạm an ninh quốc gia. Về mục sư Nguyễn Công Chính thì chắc là nhiều người chúng ta còn thấy cái hình ảnh mà công an đến ủi sập nhà của mục sư Nguyễn Công Chính, cũng như là cái nhà nguyện của những người thượng theo đạo Tin Lành ở Kon Tum vào năm 2004. Thì trong một cái báo cáo mà ông gửi đi ra cho quốc tế vào năm 2008 đó, thì ông Chính ông nói rằng là trong 20 năm qua ông sống không có hộ khẩu và chứng minh nhân dân, bị thẩm vấn 186 lần, bị hành hung 19 lần, bị bắt giữ 6 lần, bị trục xuất khỏi nhà 56 lần. Nhà ông đó thì bị phá tan tành 2 lần. Công an tịch thu của ông 2 chiếc xe gắn máy, 4 cái điện thoại di động và 259 cái cuốn thánh kinh. Đó là cái thời điểm là 2008. Thời đó, đó thì ba đứa con của ông sinh ra mà không có giấy hộ khẩu cũng như là không có giấy khai sinh. Bây giờ thì là 4 đứa ở trong tình trạng này. Thì đó là cái thực trạng của một cái mục sư hoạt động trong các cái hội thánh Tin Lành tại gia ở tại Tây Nguyên. Thì mục sư Chính là một cái người luôn luôn là có cái ý muốn là tập hợp các cái mục sư và các cái hội thánh Tin Lành của người thiểu số ở Tây Nguyên để cho họ bảo vệ lẫn nhau trước cái chính sách đàn áp của chính quyền. Chúng ta biết rằng là cái đạo Tin Lành đặc biệt là bị hạn chế ở tại Tây Nguyên và ở cái khu vực phía Tây Bắc ở Việt Nam là bởi vì chính quyền sợ ảnh hưởng của đạo Tin Lành này đối với những người thiểu số. ngay cả những cái giáo hội mà đã được nhà nước cấp phép hoạt động chính thức như là cái Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành miền Nam và Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành miền Bắc cũng phải chịu nhiều cái o ép và đàn áp tại các cái khu vực này, chứ không phải là chỉ có các cái Hội Thánh Tin Lành Tư Gia mà thôi. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta thấy khó hiểu ở đây đó là mục sư chính bị bắt vào cái lúc mà ông ít có những cái hoạt động bề nổi nhất. Thì tất cả những cái cáo buộc đối với ông mà chúng tôi đọc được thì cũng chỉ liên quan đến những việc làm từ trên 2 năm trước của ông. Cho nên nếu mà cho là bị phạm tội thì chúng tôi hỏi là tại sao ông không bị bắt từ trước. Cho nên Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế cho rằng là cái việc mà bắt và kết án ông đã bị thúc đẩy bởi những cái động cơ chính trị khó hiểu và không tuân theo những cái nguyên tắc công bằng của nhà nước pháp quyền. Thì do đó tổ chức chúng tôi xem mục sư chính là một cái tù nhân tôn giáo và cũng sẽ hết sức tranh đấu để cho ông được trả tự do.
RFI xin cảm ơn Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền và anh Vũ Quốc Dũng.
Ngày hôm nay, phiên tòa xử các cựu lãnh đạo của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin mở ra tại Hải Phòng. 9 cựu lãnh đạo của Vinashin, trong đó có nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Bình, bị truy tố vì tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 3. Mới đây, vào năm 2008, Tập đoàn đóng tàu Vinashin đã từng được mô tả như là một mũi nhọn của công nghiệp Việt Nam, sắp sửa sánh vai với ngành công nghiệp tàu thủy Hàn Quốc. Còn ngày hôm nay, cựu lãnh đạo của Vinashin đã ra tòa và có khả năng phải chịu án 20 năm tù. Theo mô tả của báo chí trong nước, phóng viên trong nước và nước ngoài được phép tham dự phiên tòa qua màn hình trong một phòng riêng nhưng không được đem theo máy ảnh và máy ghi âm. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Việt Nam, tổng thiệt hại do các bị cáo gây ra là hơn 900 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, Vinashin là con nợ khổng lồ với khoảng 4,4 tỷ đô la. Theo giới quan sát, vụ bê bối Vinashin cho thấy sự yếu kém của nền kinh tế Việt Nam, nơi mà khu vực kinh tế quốc doanh tham nhũng quản lý kém, nợ nần chồng chất nhưng lại được giữ vai trò chủ đạo.
Tại Seoul, Mỹ cảnh báo về mối đe dọa khủng bố hạt nhân trong lúc Pháp nhấn mạnh lợi thế của năng lượng nguyên tử. Hội nghị quốc tế về an ninh hạt nhân đã bế mạc vào hôm nay tại thủ đô Hàn Quốc với một lời kêu gọi thế giới kiên quyết hành động ngăn ngừa nguy cơ khủng bố hạt nhân. Bản tuyên bố chung phản ánh quan điểm đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh. Về phần mình, Thủ tướng Pháp François Fillon đã công khai bênh vực cho ngành hạt nhân dân sự. Trong bản thông cáo chung kết thúc hội nghị thượng đỉnh Seoul, đại diện 53 quốc gia và 4 tổ chức quốc tế đã yêu cầu thế giới đề ra những biện pháp kiên quyết ở cấp độ quốc gia và hợp tác ở cấp độ quốc tế để tận diệt nạn khủng bố hạt nhân, một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc tế. Trước đó, trong diễn văn đọc tại phiên họp toàn thể của hội nghị, Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi thế giới tiếp tục nỗ lực kiểm soát các vật liệu hạt nhân, sao cho không lọt vào tay các thành phần khủng bố. Đối với Tổng thống Mỹ Sintrich, rõ ràng là mối đe dọa vẫn tồn tại, vẫn còn quá nhiều kẻ bất lương đi tìm các loại vật liệu nguy hiểm này, mà một phần vẫn dễ bị đánh cắp ở quá nhiều nơi, hết lời dẫn. Theo ông Obama, Sintrich, chỉ một lượng rất nhỏ trong số các vật liệu đó là đủ để giết chết hàng trăm ngàn người vô tội. Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp François Fillon đã cảnh báo mọi người là không nên vơ đũa cả nắm. Trong diễn văn của mình, ông Fillon đã nhấn mạnh đến các ưu điểm của năng lượng nguyên tử dân sự. Ông nói Sintrich, chúng ta không thể từ bỏ những lợi thế của năng lượng hạt nhân, một công cụ phản ánh sự tiến bộ trên quy mô toàn cầu. Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Pháp giải thích, sự hâm nóng khí hậu có thể gây nhiều thiệt hại hơn bất kỳ tai nạn công nghệ nào. Sự khan hiếm của các nguồn năng lượng, tất cả điều đó buộc chúng ta phải tiếp tục công việc nghiên cứu trong ngành công nghiệp hạt nhân.
Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo nạn tham ô có thể làm sụp đổ chế độ. Nạn tham nhũng có thể làm lung lay nền tảng và thay đổi bản chất chính trị của chế độ Trung Quốc. Trên đây là lời cảnh báo của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại Quốc vụ viện vào lúc hai nhân vật cao cấp nhất của chế độ sắp kết thúc hai nhiệm kỳ lãnh đạo. Bản tin trên mạng của chính phủ Trung Quốc cho biết, vào ngày hôm qua, trong cuộc họp gồm nhiều nhân vật quan trọng trong chế độ, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cảnh báo tệ nạn tham nhũng là hiểm nguy số một đe dọa nền tảng chế độ. Nếu vấn nạn này không được giải quyết, thì bản chất chính trị của chế độ sẽ bị thay đổi. Đây là thách thức lớn lao đang chờ Đảng Cộng sản Trung Quốc. ông Ôn Gia Bảo khẳng định là nạn tham ô tăng đều đặn trong lĩnh vực quốc doanh, và nơi nào mà bộ máy hành chính tập trung nhiều, nơi nào có tài nguyên nhiều, có vốn nhiều thì nơi đó tham ô hoành hành dễ dàng. Thủ tướng Trung Quốc nêu lên một số tệ nạn như sử dụng công quỹ, tiền thuế của dân để mua thuốc lá, rượu ngoại, quà cáp, tổ chức liên hoan, hội thảo, vân vân, cần phải ngăn cấm. Ông kêu gọi cán bộ cao cấp làm gương, cung cấp thông tin về tài sản bản thân và của vợ con. Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc cảnh báo nạn tham ô đe dọa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngay từ lúc mới lên cầm quyền cách nay 9 năm, hai ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đã nhiều lần cảnh báo. Trước đó, cựu chủ tịch Giang Trạch Dân lúc đương quyền cũng tuyên bố tham ô là thang hồng, thiêu cháy chế độ. Công luận tại Trung Quốc càng ngày càng công khai tố cáo và đả kích cán bộ tham ô qua Internet. Điển hình là hàng loạt cán bộ tham ô thích khoe khoang đồng hồ đắt tiền đã bị một blogger tố giác trên mạng Internet, có hình ảnh và trị giá chứng minh. Người dân Trung Quốc cũng không còn thụ động chấp nhận bất công áp bức. Vào tháng 12 năm ngoái, dân làng Ô Khảm, tiếp theo đó là ít nhất hai làng khác ở Quảng Đông đã nổi dậy chống tình trạng cướp đất. Theo nhận định của giới ly khai, thì cặp lãnh đạo Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đã thất bại trong việc cải cách, tạo cơ sở lành mạnh cho Trung Quốc phát triển bền vững.
Ngày hôm nay tại Bắc Kinh, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan đã hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo để tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria. Phát biểu tại Bắc Kinh, ông Kofi Annan tuyên bố ông cần đến sự hỗ trợ và ủng hộ của Trung Quốc trong hồ sơ này. Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc cho rằng tuyên bố của Liên Hợp Quốc mới đây kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Syria được Moscow và Bắc Kinh bỏ phiếu thuận, phản ánh được mức độ lo ngại cao và sự đồng thuận quan trọng mà cộng đồng quốc tế đã đạt được trong vấn đề Syria, từ ngữ trong nguyên văn. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định rằng Bắc Kinh ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải của ông Kofi Annan với tư cách đặc phái viên Liên Hợp Quốc. Một trong các nội dung chính trong sứ mệnh hòa giải của đặc phái viên Kofi Annan là kế hoạch 6 điểm. Ngày hôm nay, phát ngôn viên của đặc sứ Liên Hợp Quốc cho hay, chính quyền Syria đã thông báo chấp nhận kế hoạch này và ông Kofi Annan cũng đã viết thư cho Tổng thống Al-Assad hối thúc Damas thực hiện các cam kết. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc nói, nội dung của câu trả lời tích cực từ phía Syria sẽ được công bố trong ngày. Kế hoạch 6 điểm của đặc phái viên Liên Hợp Quốc được Hội đồng Bảo an phê chuẩn ngày 21 tháng 3, chủ trương các bên chấm dứt bạo lực dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc, cung cấp các cứu trợ nhân đạo tại các vùng có chiến sự và trả tự do cho những người bị bắt giữ vô cớ.
Nhân chuyến công du Cuba, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp cựu chủ tịch Fidel Castro. Vào hôm qua, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã đến thành phố Santiago de Cuba, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này. Ở Santiago, Ngài đã cử hành ngay một thánh lễ đầu tiên trước hàng ngàn tín đồ. Chiều nay, Ngài sẽ ghé thăm thánh địa Đức Mẹ Bác Ái, trước khi lên phi cơ đến La Habana, nơi Ngài sẽ có những cuộc tiếp xúc nặng tính chất chính trị. Chính quyền Cuba đã tiếp đón Đức Giáo Hoàng một cách thật long trọng. Đích thân Chủ tịch Nhà nước Cuba Raúl Castro đã ra đón Ngài ngay tại chân cầu thang máy bay. Từ Cuba, đặc phái viên RFI Geneviève Delruy tường trình.
Coup de canon, musique et défilé militaire, c'est un accueil inhabituel qui a été réservé à Benoît XVI.
Đại bác chào mừng, quân nhạc và diễu binh, Đức Giáo Hoàng đã được đón tiếp như một nguyên thủ quốc gia. Trong diễn văn nghênh đón, Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã bắt đầu bằng cách tôn vinh đất nước Cuba trước khi đã kích Hoa Kỳ một cách dữ dội, đúng theo thông lệ của chế độ Castro.
Cường quốc hùng mạnh nhất trong lịch sử đã tìm cách tước bỏ quyền của chúng tôi được hưởng tự do, hòa bình, công lý. Nhưng họ đã hoài công. Nhân dân Cuba đã biết kháng cự lại.
Trái với lời lẽ hùng hồn cách mạng của chủ nhà, với giọng nói nhỏ nhẹ, Đức Giáo Hoàng đã tự giới thiệu mình với nhân dân Cuba và nhấn mạnh đến tình cảm của Ngài đối với họ.
Ta đến Cuba trong tư cách một người hành hương của lòng bác ái. Trái tim của ta luôn ôm ấp những khát vọng đúng đắn và chính đáng của toàn thể người dân Cuba. Những nỗi đau khổ hay niềm vui của họ, đặc biệt hướng về giới trẻ, những người già, các tù nhân và gia đình của họ, người nghèo và những kẻ bần hàn.
Trong một phong cách ngôn ngữ đầy ẩn dụ, đặc thù của các giáo hoàng, Benedicto thứ 16 đã khéo léo nói với người Cuba rằng Ngài đã thấu hiểu các kỳ vọng của họ.
Geneviève Delruy, La Havane, RFI.
Tại La Habana, theo chương trình dự kiến, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI sẽ hội kiến với đương kim chủ tịch Cuba Raúl Castro và rất có thể là với cựu chủ tịch Fidel. Thu hút sự chú ý nhất chính là cuộc tiếp xúc với Fidel Castro, năm nay đã 85 tuổi và đã chính thức rời chính quyền từ năm 2006. Chính Fidel Castro đã ngỏ ý muốn gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI và đã được Vatican chấp nhận. Tuy nhiên, phát ngôn viên tòa thánh vào trưa nay vẫn tỏ vẻ thận trọng, cho rằng ông không thể chắc chắn là cuộc gặp có sẽ diễn ra hay không, cũng như không biết là ở đâu.
Ngày hôm qua, cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominic Strauss-Kahn đã phải trả lời các câu hỏi của các thẩm phán phụ trách vụ án Canton de Lille vì tham gia vào một mạng lưới môi giới mại dâm, rời khỏi trụ sở cơ quan tư pháp thành phố Lille vào tối qua khoảng 22 giờ. Nhưng kể từ đây, ông Dominic Strauss-Kahn đã bị đặt dưới sự theo dõi tư pháp. Lần đầu tiên kể từ khi cái tên Dominic Strauss-Kahn xuất hiện trong hồ sơ vụ án vào cuối năm 2011, các luật sư của ông đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày hôm qua để phản đối hướng đi của vụ án. Theo cáo trạng, ông Dominic Strauss-Kahn, ứng cử viên vào chức tổng thống của Đảng Xã hội được lòng dân chúng nhất, đã có nhiều cuộc gặp với 5 phụ nữ bán dâm trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2011 ở Paris và Washington, thông qua môi giới của 2 người bạn doanh nhân và một cảnh sát. Luật sư của cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã phản bác lại các thẩm phán và cho rằng, cho dù thân chủ của ông có biết các phụ nữ này là gái mại dâm, thì theo luật pháp của nước Pháp, ông ấy cũng không phạm tội vì điều này thuộc về lĩnh vực riêng tư và đây là quan hệ hoàn toàn hợp pháp giữa những người trưởng thành. Tuy nhiên, các thẩm phán đã đưa ra một nhận định hoàn toàn khác. Theo đó, có bằng chứng cho thấy bị can đã trao đổi tin nhắn qua điện thoại di động với những người môi giới về các phụ nữ kể trên.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là thách thức to lớn chờ đợi giáo hoàng tại Cuba. Đó là nới lỏng gọng kềm của chế độ La Habana.
Đến Cuba vào hôm qua, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã được Chủ tịch Cuba Raúl Castro đích thân nghênh đón. Thế nhưng, người lãnh đạo Cuba chỉ nắm chặt bàn tay Đức Giáo Hoàng, nhưng không hôn chiếc nhẫn của ngài. Cử chỉ tỏ thái độ độc lập này là dấu hiệu cho thấy tất cả những khó khăn đang chờ đón người đứng đầu Tòa Thánh Vatican trong việc đáp ứng kỳ vọng của nhiều người đang đặt nơi ngài. Thúc đẩy tự do tôn giáo và nới lỏng gọng kềm của chế độ La Habana trên đời sống của người dân. Kỳ vọng này không phải là ngẫu nhiên. Cách nay 14 năm, Gioan Phaolô Đệ Nhị là giáo hoàng đầu tiên thực hiện một chuyến viếng thăm Cuba được đánh giá là lịch sử. Chuyến tông du ấy đã mở ra cho đảo quốc này một kỷ nguyên mới với việc chế độ Fidel Castro bắt đầu giảm nhẹ các hạn chế trong lĩnh vực thực hành tín ngưỡng trong những năm 90. Hệ quả là giáo hội Công giáo Cuba dần dần trở thành một tiếng nói có trọng lượng, thúc đẩy cải cách chính trị và kinh tế, trong đó có cả tự do tôn giáo. Đến Cuba lần này, Benedicto XVI tất nhiên cũng hy vọng phát huy thêm thành công của người tiền nhiệm, bảo vệ và cổ vũ cho quyền tự do, trong đó có tôn giáo trên đất nước này. Mọi người đang chú ý theo dõi các phát biểu của ngài, đặc biệt là nhân buổi hội kiến với Raúl và Fidel Castro, đương kim và cựu chủ tịch Cuba. Câu hỏi đặt ra là Đức Giáo Hoàng sẽ đi xa đến mức độ nào trong việc phê phán hệ thống chính trị Cuba, một chế độ cộng sản mà ngài không hề ưa thích. Khi còn là Hồng Y, Joseph Ratzinger đã được biết đến qua những phát biểu lên án chủ nghĩa Mác và các thể chế độc tài. Điều chắc chắn là chuyến viếng thăm Cuba của Đức Giáo Hoàng sẽ phức tạp hơn nhiều so với chuyến tông du Mexico, vì mọi phía đều đặt kỳ vọng nơi ngài, kể cả phía chính quyền La Habana. Chế độ Castro hy vọng là người đứng đầu giáo hội Công giáo sẽ tố cáo lệnh cấm vận của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba đã kéo dài 4 thập kỷ này. Theo La Habana, chính cấm vận này là nguyên nhân làm cho Cuba bị kiệt quệ về kinh tế, làm cho đời sống người dân đảo quốc bị muôn vàn khó khăn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia độc lập, nguyên do cũng có thể là hệ thống kinh tế tập trung trên Cuba. Ở phía đối lập, giới bảo vệ nhân quyền mong muốn là Benedicto XVI sẽ gặp gỡ những người bất đồng chính kiến Cuba. Trong lúc giới lãnh đạo tôn giáo thì hy vọng là Ngài sẽ thúc đẩy chính quyền Cuba đi theo chiều hướng cởi mở hơn, dành cho giáo hội nhiều tự do hơn, chẳng hạn như cho phép mở trường học hay được quyền thành lập đài phát thanh hoặc truyền hình. Dẫu sao thì theo ghi nhận của đặc phái viên RFI tại Cuba, người dân nước này luôn luôn nôn nóng chờ đón Đức Giáo Hoàng, không chỉ vì Ngài là người lãnh đạo tối cao của giáo hội, mà còn vì Ngài là đại diện cho thẩm quyền đạo đức, một người đấu tranh cho nhân quyền. Một số người ở Cuba hy vọng là sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI có thể thúc đẩy thay đổi chính trị tại nước này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 trong giây lát sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế. RFI sẽ phát lại tạp chí ngày 1 tháng 11 năm 2011 nói về nhóm BRICS cứu nguy khối Euro để mở rộng ảnh hưởng. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Vụ xử Vinashin khó phục hồi sự tín nhiệm đối với Việt Nam. Từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Đăng Doanh trả lời phỏng vấn của RFI.
RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Với tư cách là một chuyên gia kinh tế, nhìn từ góc độ này thì ông có suy nghĩ như thế nào khi thấy là cuối cùng thì những cái người mà chịu trách nhiệm về những cái thiệt hại của tập đoàn Vinashin ra tòa ngày hôm nay ạ?
Phiên tòa xử Vinashin ngày hôm nay thu hút sự chú ý rất lớn của công luận, bởi vì Vinashin là một cái vụ án hết sức đặc biệt. Tập đoàn Vinashin đã thua lỗ đến 4 tỷ $1, tức là khoảng độ 4% GDP của Việt Nam. Và tội được truy cứu đó là tội cố ý làm trái. Còn ở đây có tham nhũng hay không thì cũng chưa thấy nói rõ ràng. Và cái dư luận chú ý không những chỉ vì cái khối lượng lớn của thiệt hại, mà còn những các cái khía cạnh khác của cái việc quản lý cái tập đoàn này. Ít hay nhiều thì phiên tòa xử Vinashin là một cái điển hình cho cái việc xem xét và đánh giá các cái hoạt động của tập đoàn kinh tế nhà nước của Việt Nam, là những các cái tập đoàn mà có cái hiện nay lộ và đã bị là đưa ra tòa vì thua lỗ quá. Có cái có lẽ là chưa bị lộ, nhưng người ta vẫn nói là có những anh đã bị lộ và những anh chưa bị lộ. Vì vậy cho nên phiên tòa này là một cái phiên tòa hết sức là quan trọng để rút kinh nghiệm, để có thể làm tốt hơn trong cái việc quản lý tập đoàn nhà nước trong tương lai.
Thưa ông Lê Đăng Doanh, thì ngoài những bị cáo được đưa ra xét xử ngày hôm nay, đặc biệt là trong đó có ông Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị của Vinashin, cũng như là tổng giám đốc của Vinashin, thì theo ông lẽ ra thì phải có những cách nào khác phải chịu trách nhiệm về cái việc mà để cho tập đoàn này bị thua lỗ trong suốt nhiều năm như vậy mà cho tới nay mới được phát hiện?
Cái điều mà công luận hết sức là chú ý là tại sao chỉ có những người quản lý Vinashin, chủ tịch tập đoàn và tổng giám đốc là ra tòa thôi. Còn những người trực tiếp chỉ đạo Vinashin, những người phụ trách như Vinashin, những người ấy chả nhẽ lại vô can hay sao? Và cái cơ chế trách nhiệm nó như thế nào? Đấy có lẽ cũng là một cái bài học rất là quan trọng trong tương lai. Bởi vì rằng là ở Việt Nam thì là có cái cơ chế gọi là tập thể lãnh đạo, là cá nhân phụ trách. Thế nhưng mà trách nhiệm của người đứng đầu thì đến đâu? Đấy là một câu hỏi lớn mà hiện nay công luận cũng hết sức là quan tâm.
Vâng, thưa ông Lê Đăng Doanh, thì phiên xử bắt đầu ngày hôm nay dĩ nhiên là tập trung về cái khía cạnh trách nhiệm hình sự của những bị cáo. Nhưng mà qua phiên xử này thì chúng ta có thể rút ra được những điều gì về vấn đề quản lý các tập đoàn kinh tế của nhà nước ở Việt Nam ạ?
Có lẽ có thể rút ra được rất nhiều vấn đề. Một là chế độ chủ sở hữu vốn nhà nước trong một tập đoàn. cái chế độ đó được thực hiện như thế nào. Rồi thì cái vốn sở hữu nhà nước đó chính là vốn toàn dân. Thế những người chủ sở hữu đó thì được giải trình thế nào, được thông báo cái gì về cái số vốn của mình, không thấy rõ ràng lắm cả. Và thứ hai nữa là cái sự quản lý là có được chuyên nghiệp hay không, những người quản lý được lựa chọn theo những các cái tiêu chí nào và có được công khai minh bạch hay không, thì đến bây giờ cũng lại là có rất nhiều câu hỏi về cái sự quản lý đó. Người ta đã có thấy trong một thời gian rất ngắn, cứ khoảng độ 2 ngày thì Vinashin lại có thêm một công ty, và ở Thanh Hóa thì có một trại nuôi heo mang tên Vinashin. Ở trên đường Giải Phóng ở Hà Nội thì có một trạm, một cửa hàng garage ô tô bán ô tô của Vinashin. Ở trên núi Tam Đảo thì có một cái resort, khu nghỉ dưỡng mang tên Vinashin, vân vân. Thế thì Vinashin đầu tư như thế là dựa trên những tiêu chí nào? Và ai là phụ trách và chịu trách nhiệm về chế độ quản lý như vậy? Cái điều thứ ba nữa người ta cũng phải hỏi rằng cái chế độ giám sát và kiểm tra nó đến đâu? Tại sao mà lại có thể là gây ra thua lỗ và sai lầm nghiêm trọng như thế trong thời gian kéo dài như vậy mà không phát hiện ra được? Đấy là những các cái câu hỏi mà công luận ở Việt Nam hết sức là quan tâm và mong rằng là tòa có thể là có cái lời giải đến mức độ nhất định. Nếu không có thì tôi nghĩ những vấn đề đó tuy không được giải quyết ở phiên tòa nhưng cũng sẽ còn tồn tại, và điều đó đòi hỏi phải được giải quyết nếu như tập đoàn kinh tế của Việt Nam muốn tránh đi vào vết xe đổ của Vinashin.
Vâng, thưa ông Lê Đăng Doanh, như vậy thì theo ông, phiên xử các cựu lãnh đạo tập đoàn Vinashin liệu có thể giúp cải thiện hình ảnh của Việt Nam đối với giới đầu tư quốc tế hay không, đặc biệt là đối với các cái công ty xếp hạng tín nhiệm của quốc tế ?
Tôi không lấy làm lạc quan lắm về cái việc là việc xử Vinashin có giúp cải thiện cái hình ảnh hay không. Bởi vì cho đến nay Vinashin vẫn chưa trả được các món nợ. Vừa qua thì là các cái chủ nợ quốc tế đã lên tiếng và Vinashin đã phải có một cái sự dàn xếp thế nào đó để cho là họ im tiếng đi. Nhưng mà cái việc Vinashin không trả được các cái món tín dụng quốc tế là một cái điểm mà các nhà đầu tư vẫn hết sức quan tâm. Người ta có thể quan tâm đến cái tác động tích cực là phiên tòa đã có một cái sự xét xử công minh và có một cái sự đánh giá đúng mức về các cái sai phạm của các người lãnh đạo Vinashin. Nhưng điều quan trọng là người ta muốn quan tâm đến cái việc là trả lại nợ cho các cái người chủ nợ. Và chừng nào cái việc đó chưa diễn ra thì chắc là cái tín nhiệm của các nhà đầu tư đối với Vinashin nói riêng và đối với lại các tập đoàn kinh tế nhà nước nói chung sẽ khó mà có thể được cải thiện. Tôi cũng xin lưu ý là gần đây Vinashin đã phải xin chính phủ là có một khoản tín dụng đặc biệt với lãi suất 0%, trong khi đó lãi suất tín dụng thương mại ở Việt Nam bây giờ vào khoảng 20-22% để mà trả lương cho các công nhân viên chức Vinashin. Bởi vì rõ ràng Vinashin không có nguồn thu nhập ổn định để mà trả lương. Và đấy cũng là một cái điều mà công luận hết sức quan tâm.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã đưa ra một số nhận định liên quan đến phiên tòa xét xử các cựu lãnh đạo của tập đoàn Vinashin vừa được mở ra ngày hôm nay tại Hải Phòng.
Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin chào ông. RFI Radio France Internationale.
Fighting.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Việt Nam kết án mục sư Nguyễn Công Chính 11 năm tù.
Tại Seoul, Mỹ cảnh báo về mối đe dọa khủng bố hạt nhân trong lúc Pháp nhấn mạnh lợi thế của năng lượng nguyên tử.
Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo tham nhũng có thể làm chế độ sụp đổ.
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Kofi Annan tới Trung Quốc tìm sự ủng hộ trong kế hoạch lập lại hòa bình tại Syria.
Tại Cuba, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp cựu chủ tịch Fidel Castro.
Cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế bị điều tra về tội môi giới mại dâm.
Mỗi ngày một sự kiện, thách thức to lớn chờ đợi Đức Giáo Hoàng tại Cuba nới lỏng gọng kềm của chế độ.
Vụ xử Vinashin khó phục hồi tín nhiệm đối với Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội trả lời phỏng vấn RFI. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Trong mùa bầu cử, trang nhất các nhật báo Pháp chú trọng tình hình trong nước. Nhật báo cánh tả Libération đặt ra vấn đề chính sách văn hóa sẽ như thế nào nếu ông François Hollande bước vào điện Élysée và nhận định văn hóa vùng đất còn hoang khai cho cánh tả. Nhật báo công giáo La Croix phân tích một trong những chủ đề tranh cãi trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp năm nay, đó là có nên tăng thuế hay không. Tờ báo Cộng sản L'Humanité thì dành cho tiếng nói của các khu phố nghèo với các bài phóng sự tại các khu ngoại ô bình dân, cho biết giới trẻ nơi đây luôn mơ ước một cuộc sống tươi sáng hơn. Nhật báo cánh hữu Le Figaro chú trọng đến cuộc điều tra về kho vũ khí hạng nặng của Mohamed Merah, tên sát nhân ở Toulouse đã giết hại 7 người làm chấn động cả nước Pháp tuần qua. Chỉ có Le Monde nhìn sang châu Phi, Senegal buộc ông Guade về hưu. Tờ báo nhận định lá phiếu của người dân Senegal đã khiến vị tổng thống đã 86 tuổi nhưng vẫn muốn tại vị thêm một nhiệm kỳ thứ ba đã phải lùi bước nhường chỗ cho dân chủ.
Về châu Á, trên lĩnh vực kinh tế, Le Monde quan tâm đến sự chuyển biến đầy rủi ro ở Bắc Kinh qua bài viết của cây bút chuyên về kinh tế Martin Wolf. Theo tác giả thì tăng trưởng và đô thị hóa nhanh chóng trong lúc tỷ lệ sinh sản giảm đi là các nguyên nhân khiến cho giá lao động ở Trung Quốc tăng lên.
Trung Quốc bắt đầu một quá trình chuyển đổi khó khăn, vừa phải giảm tăng trưởng, vừa phải thay đổi cách vận hành. Đó là kết luận mà tác giả rút ra được từ Diễn đàn Phát triển Trung Quốc tổ chức vào ngày 18 tháng 3 tại Bắc Kinh. Chuyển đổi về chính trị cần phải song hành với chuyển đổi kinh tế. Hai quá trình này có quan hệ tương tác với nhau theo những dạng thức phức tạp. Tình hình kinh tế tốt đẹp cho đến nay dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản không đảm bảo được là kết quả trong tương lai cũng tích cực như thế. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đã tuyên bố hôm 14 tháng 3, công cuộc cải cách ở Trung Quốc đã đạt đến giai đoạn quyết định. Nếu không tiến hành cải cách cơ cấu chính trị thì không thể hoàn thành trọn vẹn cải cách cơ cấu kinh tế. Những thành tựu đã đạt được có thể bị mất mát. Các vấn đề nổi lên trong xã hội Trung Quốc không thể được giải quyết đến nơi đến chốn và một bi kịch lịch sử tự như cuộc cách mạng văn hóa lại có thể xảy ra, hết lời dẫn. Theo tác giả, các vấn đề chính trị là rất quan trọng, nhưng bản thân quá trình chuyển đổi kinh tế cũng hết sức khó khăn. Trung Quốc đã đạt đến cuối thời kỳ mà các nhà kinh tế gọi là tăng trưởng căng thẳng, với nguồn cung lao động và vốn gia tăng, và nay phải hướng về tăng trưởng mạnh mẽ dựa trên việc cải thiện kỹ năng và kỹ thuật. Điều này dẫn đến việc tăng trưởng sẽ giảm hẳn so với tỷ lệ khoảng 10% hàng năm trong suốt 3 thập kỷ qua. Về mô hình phát triển, dựa theo định nghĩa của giải Nobel Kinh tế Arthur Lewis, thì Trung Quốc dần dà không còn là một đất nước dư thừa lao động. Thu nhập ở mức chỉ đủ ăn của lao động nông thôn đã đóng góp vào việc duy trì lương bổng trong các ngành tân tiến ở mức thấp, giúp các ngành này thu được rất nhiều lợi nhuận. Khi các món lợi tức này được tái đầu tư, thì tỷ lệ tăng trưởng trong các ngành hiện đại và cho nền kinh tế nói chung lên rất cao. Nhưng đến một lúc nào đó, lao động nông nghiệp trở nên hiếm hoi, khiến giá thành trong các lĩnh vực hiện đại tăng lên. Kết quả là kinh tế chín mùi hơn thì lợi tức càng giảm đi, tiết kiệm và đầu tư cũng giảm. Le Monde nhận định 35 năm trước, Trung Quốc là đất nước dư thừa lao động, nhưng nay thì đã khác. Nền kinh tế bành trướng gấp 20 lần, hơn phân nửa dân số sống ở đô thị và tỷ lệ sinh sản thấp. Ông Thái Phượng, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc nhấn mạnh, xin trích, tình trạng thiếu hụt lao động được nhận thấy trước tiên tại vùng Duyên Hải năm 2004 đã lan rộng trên toàn quốc. Năm 2011, các công ty sản xuất gặp khó khăn chưa từng thấy trong việc tuyển dụng, khiến lương tăng và lợi nhuận giảm. Theo tác giả bài báo, thì nay Trung Quốc đã tiến đến ngã rẽ mà Lewis đã báo trước. Một trong các hậu quả là tỷ lệ vốn đầu tư trên lao động tăng nhanh, còn lợi nhuận từ đồng vốn giảm, trong khi đó tăng trưởng bền vững cần phải dựa trên việc gia tăng tổng hiệu suất, chứ không phải là tăng tỷ lệ vốn trên lao động.
Khó khăn trong việc chuyển sang tăng trưởng dựa trên tiến bộ kỹ thuật là một trong những nguyên nhân khiến nhiều nước đã bị lọt vào bẫy thu nhập trung bình. Trung Quốc hiện là nước có thu nhập trung bình, muốn trở thành quốc gia thu nhập cao từ nay cho đến năm 2030. Như vậy cần phải có những cải cách sâu sắc đã được nêu ra trong bản báo cáo chung của Ngân hàng Thế giới và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc.
Những cải cách này có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, nhất là của các chính quyền địa phương và công ty quốc doanh. Có thể đây là một trong các nguyên nhân khiến ông Cha Bảo nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách chính trị, một thử thách lâu dài của Trung Quốc. Khi đi theo hướng này, kinh tế Trung Quốc có thể bị giảm sút nặng nề. Bắc Kinh đã ấn định mục tiêu tăng trưởng năm nay là 7,5% và 7% cho cả kế hoạch 5 năm. Tăng trưởng chậm lại thì đầu tư cũng giảm. Tuy nhiên, nếu muốn tỷ lệ đầu tư từ 50% so với tổng sản phẩm nội địa xuống còn 35% mà không gây xáo trộn, thì tiêu dùng phải tăng, trong khi Trung Quốc không có phương tiện nào dễ dàng kích thích tiêu dùng. Điều này giải thích vì sao câu trả lời cho khủng hoảng của Bắc Kinh chỉ là tăng thêm đầu tư. Trung Quốc đang lệ thuộc rất nhiều vào đầu tư trong lĩnh vực xây dựng. Trong 13 năm gần đây, đầu tư vào nhà ở tăng mỗi năm 26%. Theo tác giả thì không thể tiếp tục một tỷ lệ tăng nhanh như thế. Bài báo nhận định Trung Quốc có khả năng đạt được thành công trong việc chuyển đổi sang một mô hình tăng trưởng kinh tế khác mà nhiều nước có thu nhập trung bình hiện không làm được. Qua những thành tựu trong quá khứ, khó thể nói khác đi, nhưng với điều kiện là các nhà lãnh đạo Bắc Kinh không tự thỏa mãn với chính mình.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng trên lĩnh vực kinh tế, Le Monde có bài viết mang tựa đề "Mua được sản phẩm Made in France là cả một nghệ thuật". Bài báo nhận xét tại Pháp, Đức, Mỹ muốn chứng tỏ lòng yêu nước bằng cách mua sản phẩm hoàn toàn sản xuất nội địa không dễ dàng. Ngược lại, ở Trung Quốc thì không có việc gì dễ hơn thế.
Ngày nay, cứ 3 người Pháp thì có 2 người cho biết sẵn sàng bỏ tiền nhiều hơn để mua hàng Pháp. So với 5 năm trước, tỷ lệ này không đến phân nửa, nhưng với điều kiện là không phải trả đắt hơn quá 5%. Nhưng việc nhận ra được các món hàng Made in France không phải dễ dàng, vì hiện chưa có tiêu chuẩn thống nhất, trừ các loại phó mát và rượu vang có giấy chứng nhận xuất xứ. Đối với hàng nội thất, vốn nhập khẩu đến 2/3, muốn mua hàng Pháp chỉ có cách hoặc mua hàng giá rẻ, hoặc mua hàng thật cao cấp. Hàng điện tử gia dụng, hãy còn nhiều nhãn hiệu có nhà máy tại Pháp và phân nửa giá trị tăng thêm là từ trong nước. Nhưng nếu muốn mặc quần áo Made in France thì người tiêu dùng có nguy cơ gần như phải khỏa thân vì 95% quần áo bày bán tại Pháp được sản xuất tại nước ngoài. Thiết bị điện tử thì không có sự chọn lựa nào khác ngoài hàng từ châu Á.
Về xe cổ, chỉ có xe gắn máy hiệu Peugeot còn lắp ráp trong nước. Xe hơi thì phải mua những kiểu xe nhỏ của Peugeot, Citroën, Renault. Các loại xe lớn đều được ráp ở Trung Âu hay Thổ Nhĩ Kỳ vì giá thành sản xuất trên nhau đến 1.300 euro. Tuy nhiên, điều an ủi là động cơ, hộp số, bộ truyền động đều là hàng Pháp.
Tại Đức, tiêu chí để được xem là hàng Đức là giai đoạn chuyển đổi quan trọng nhất được thực hiện tại đây, có nghĩa là một sản phẩm sản xuất 90% tại nước ngoài vẫn có thể được xem là Made in Germany. Hiện có một số trang web giúp người tiêu dùng nhận ra các nhãn hiệu giữ ít nhất phân nửa sản xuất tại Đức. Về trang phục, các nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Puma, Hugo Boss đều đã dịch chuyển sản xuất ra nước ngoài từ lâu. Giày dép thì còn vài hiệu làm tại Đức, nhưng đa số dành cho người trên 50 tuổi. Về thực phẩm, hoặc là mua thịt giá rẻ, hoặc phải mua loại bio rất đắt tiền. Hàng điện tử gia dụng có nhãn hiệu Miele nhưng giá đắt gấp đôi. Xe hơi nổi tiếng Porsche Cayenne thì tuy động cơ sản xuất tại Leipzig nhưng lắp ráp tại Slovakia. Tại Hoa Kỳ, các nhãn hiệu nổi tiếng nhất thường được sản xuất tại nước ngoài. Quần jean Levi's may tại Pakistan, giày Converse sản xuất tại Việt Nam, áo thun trường Đại học New York bày bán trong cửa hàng chính thức từ Cộng hòa Dominica. Không thể nào gian dối, vì theo luật thì quần áo phải hoàn toàn hay hầu như toàn bộ sản xuất tại Mỹ mới được trưng nhãn hiệu Made in USA. Ngược lại với các nước phát triển, ở Trung Quốc, hầu như tất cả các mặt hàng tiêu dùng đều made in China, kể cả các món hàng xa xỉ. Trên 30% hàng dệt may xuất khẩu trên thế giới là của Trung Quốc, thực phẩm thì hoàn toàn nội địa, đồ gỗ và điện tử gia dụng đa số là hàng trong nước. Các món hàng đắt tiền như iPhone của Apple, tuy vẽ kiểu từ California nhưng lắp ráp ở Thâm Quyến. Xe hơi Audi design tại Đức, nhưng quy định của Bắc Kinh buộc phải liên doanh với một đối tác Trung Quốc nên được lắp ráp tại Trường Xuân.
Quay lại nước Pháp, nhật báo Le Figaro cho rằng các loại vũ khí tìm được trong căn hộ và chiếc xe hơi của tên sát nhân Mohamed Merah cho thấy rất tạp nhạp, không phù hợp với Hồi giáo cực đoan, vốn thích súng trường và chất nổ, tuy hắn tự nhận là chiến binh thánh chiến.
Trong 7 khẩu súng được tịch thu, có 3 khẩu Colt 45 bán tự động thường được bọn giết mướn sử dụng, bán lén lút với giá từ 3.000 đến 4.500 euro, gấp đôi gấp 3 giá chính thức. Một khẩu liên thanh Sten cũ kỹ, bên cạnh khẩu Uzi hiện đại, súng lục Colt Python đắt tiền, một khẩu súng trường thuộc loại cổ đại. Có thể đoán rằng Merah đã mua tất cả vũ khí trên cùng một lần từ một nhà buôn sĩ. Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế. RFI phát lại tạp chí ngày 1 tháng 11 năm 2011, nói về nhóm BRICS cứu nguy khối euro để mở rộng ảnh hưởng.
Tạp chí kinh tế.
Để bảo đảm cho sự tồn tại của đồng tiền chung châu Âu, khối euro đang nỗ lực thuyết phục nhóm BRICS đầu tư vào Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu FESF, phải chăng đây là một giải pháp hữu hiệu để giúp châu Âu thoát khỏi khủng hoảng hiện nay? Vai trò của BRICS, thuần túy mà nói về mặt kinh tế, thì sẽ giới hạn. Thế nhưng, đây là cơ hội để nhóm BRICS, mà đặc biệt là Trung Quốc, mặc cả với Bruxelles và qua đó là với câu lạc bộ các nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới. Tại Thượng đỉnh châu Âu và 17 nước thành viên của khối euro vào giờ chót đã đạt được đồng thuận về một kế hoạch chống khủng hoảng để bảo đảm cho sự tồn tại của khu vực đồng euro. Kế hoạch đó bao gồm tất cả là 4 điểm chính như là xóa 50% nợ công cho Hy Lạp, tăng vốn cho các ngân hàng của châu Âu, nâng khả năng can thiệp của Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu, gọi tắt là Quỹ FESF, lên thành 1.000 tỷ euro thay vì 440 tỷ như hiện tại. Và hướng cuối cùng là gia tăng các biện pháp nhằm giới hạn bội chi ngân sách của mỗi một thành viên trong khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Châu Âu đã nâng khả năng can thiệp của Quỹ FESF lên thành 1.000 tỷ euro với mục đích duy nhất là ngăn cản một số các thành viên khác như Tây Ban Nha hay là Ý cũng lâm vào cảnh khổ tương tự như Hy Lạp. Tuy nhiên câu hỏi chính là Bruxelles sẽ phải tìm đâu ra khoản tiền 1.000 tỷ euro nói trên. Ngay sau khi kết thúc hội nghị thì người đứng đầu Quỹ FESF là ông Klaus Regling đã lập tức lên đường sang châu Á với chặng đầu tiên là Trung Quốc để thuyết phục chính quyền Bắc Kinh tích cực tham gia vào Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu. Nhiệm vụ từ nay cho đến cuối năm của ông Regling là phải nhằm vận động tất cả các nước đang trỗi dậy để các quốc gia này tiếp tay với châu Âu cứu lấy đồng euro đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi được lưu hành. Trong số những chặng đường của cuộc chạy đua marathon đó, nhóm BRICS, tức là bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Số là cả năm quốc gia này đều là những thành viên của nhóm G20. Brazil thì từ nhiều tháng qua đã chủ trương kêu gọi các nước đang trỗi dậy nên yểm trợ cho châu Âu. Nhưng sáng kiến đó đã không được 4 thành viên còn lại trong nhóm BRICS mặn mà hưởng ứng. Brazil và Nga đều tuyên bố là về mặt chính thức họ sẵn sàng yểm trợ khối euro. Cố vấn của Tổng thống Nga về vấn đề tài chính cho biết là Nga có thể tham gia tối đa là 10 tỷ đô la vào Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu, thế nhưng chủ yếu là qua trung gian của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Về phần mình thì Brazil chờ đợi châu Âu phải chi tiết hóa thêm kế hoạch chống khủng hoảng trước khi lấy quyết định. Riêng đối với Trung Quốc, cuối tuần trước, trích dẫn một nguồn tin thông thạo, nhật báo tài chính Anh Financial Times cho biết là Trung Quốc có thể sẽ tung ra từ 50 cho đến 100 tỷ đô la để hỗ trợ cho khối euro. Cũng cần phải nói thêm là hiện tại khoản dự trữ ngoại tệ của Bắc Kinh đã lên đến 3.200 tỷ đô la và Trung Quốc đã mua lại tất cả là 500 tỷ đô la nợ công của các thành viên trong khu vực đồng euro. Đành rằng khoản tiền 500 tỷ đô la nói trên không thấm vào đâu so với 20% công trái phiếu của quỹ FESF mà Tokyo đang nắm trong tay. Tuy nhiên, hai ngày trước thượng đỉnh G20 tại thành phố Cannes ở miền nam nước Pháp, thì Bắc Kinh chưa hề chính thức lên tiếng về khả năng đầu tư thêm vào quỹ FESF. Về mặt chính thức thì phía Trung Quốc đưa ra những lý do kỹ thuật để giải thích thái độ thận trọng của mình như cần có thêm thông tin về tính rủi ro của các khoản nợ công của châu Âu về thể thức phát hành công trái phiếu của Quỹ Bình ổn châu Âu trước khi quyết định là có sử dụng một phần gói bạc 3.200 tỷ đô la của mình để mua thêm nợ tại các nước thành viên khối euro hay không. Thế nhưng, bên cạnh những lý do thuần túy về kinh tế và kỹ thuật đó, thì các nhà quan sát nhận thấy là Trung Quốc còn chần chừ để có thể mặc cả với châu Âu. Nếu như Bắc Kinh đồng ý dùng đồng tiền của mình để hỗ trợ cho khu vực đồng euro, thì mong muốn thứ nhất của Trung Quốc là Liên hiệp châu Âu phải nhanh chóng nhìn nhận Trung Quốc là một nền kinh tế thị trường. Xin nhắc lại là trên nguyên tắc, một khi đã là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, thì tối đa là đến năm 2016, Trung Quốc phải được cộng đồng quốc tế công nhận là một nền kinh tế thị trường. Điều mà cho đến nay Bruxelles vẫn từ chối, do Liên hiệp châu Âu luôn tố cáo Trung Quốc trợ giá cho các mặt hàng xuất khẩu. Một đòi hỏi khác nữa của Bắc Kinh liên quan đến tỷ giá nhân dân tệ. Châu Âu và Hoa Kỳ đến nay luôn đòi Trung Quốc phải tăng giá đơn vị tiền tệ để tạo ra một luật chơi bình đẳng hơn trên bàn cờ thương mại quốc tế. Còn trên địa hạt chính trị thì Trung Quốc muốn là Liên hiệp châu Âu phải chấm dứt chính sách cấm vận vũ khí nhắm vào Bắc Kinh. Đây là một trong những hậu quả còn lại của đợt thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Nhìn xa hơn thì Trung Quốc dường như chỉ muốn can thiệp vào hồ sơ châu Âu qua trung gian quỹ tiền tệ quốc tế để qua đó mở rộng vai trò của bản thân mình trên sân khấu chính trị, kinh tế và tài chính thế giới. Đây cũng là tính toán của các thành viên còn lại trong nhóm BRICS là Brazil và Nga. Trả lời đài RFI chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trước hết giải thích vì sao nhóm BRICS lại cần phải can thiệp để cứu khu vực euro thoát khỏi khủng hoảng.
Có lẽ tôi xin được nói chuyện về cái yếu tố chủ quan của Âu Châu là cái vụ khủng hoảng trước khi mình phân tích về cái yếu tố khách quan là các nước mà đang được Âu Châu mời và cấp cứu. Cái lý do là các cái vấn đề chủ quan ấy nó vẫn còn đè nặng lên cái nghị trình của thượng đỉnh nhóm G20 tại thành phố Cannes của Pháp vào tuần này. Các cái đợt gọi là thượng đỉnh tới tấp của lãnh đạo Âu Châu thì đã đạt được cái cơ quả biểu kiến vào cái đêm 26 rằng ngày 27 tuần trước đấy. Tôi nghĩ kết quả này nó chỉ là biểu kiến vì nó không thể giải quyết được nhiều vấn đề qua ba cái hướng khai thông chính yếu của họ đó. Đó là thứ nhất tái cấp vốn lại cho các cái ngân hàng Âu Châu. Thứ hai là xóa nợ 50% cho Hy Lạp. Và thứ ba là tăng vốn cho cái quỹ bình ổn tài chính Âu Châu gọi là quỹ ESF. Ngay sau đó thì lãnh đạo Âu Châu từ Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đến Chủ tịch quỹ bình ổn nói đến cái việc mà vận động các quốc gia khác tăng vốn cho quỹ này khoảng 1.000 tỷ euro. 1.400 tỷ đô la và các quốc gia được nhắc đến đầu tiên đó là Trung Quốc và Nhật Bản. Rồi người ta nói đến năm nước của cái nhóm BRICS như cô vừa mới trình bày đó, đó là Cộng hòa Liên bang Brazil, Liên bang Nga, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và Cộng hòa Nam Phi. Thật ra thì tôi nghĩ rằng Âu Châu đang thủ vai cái người vái tứ phương chứ không chỉ có năm nước mà đang tập trung 1/3 của dân số toàn cầu có sản lượng tổng cộng là 13.600 tỷ đô la và nắm một cái khối dự trữ chừng 4.000 tỷ đô la. Và chúng ta cũng không quên rằng Nhật Bản, Nam Hàn, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và cả xứ Na Uy tại Bắc Âu đó cũng là những cái nước mà đã được yêu cầu gọi là đóng góp thêm cho cái quỹ này thôi.
Thưa, nếu mà chỉ tập trung vào năm nước trong khối BRICS đó, thì châu Âu có hy vọng gì và cái việc cấp cứu sẽ được thực hiện ra sao khi chúng ta biết rằng trong quá khứ thì Liên hiệp châu Âu vốn đã có những cái quan hệ cũng không phải lúc nào cũng tốt đẹp với các cái thành viên của nhóm BRICS, thưa anh?
Thưa châu, các nước trong cái nhóm BRICS này đó, BRICS, sẽ thế được tự ái, họ xoa dịu theo một gọi là theo một cái thành ngữ của Pháp đó, tức là cái chuyện báo thù là cái món nên ăn nguội đó. Nhưng mà ngoại trừ Liên bang Nga, tôi chưa chắc rằng bốn nước kia đã chịu trừ tiền. Sau đây là các cái lý do. Thứ nhất là thưa cô, Âu Châu giải quyết cái chuyện vay mượn và nguy cơ vỡ nợ của một số thành viên bằng cách đi vay tiền cho quỹ cứu trợ. Trong khi ấy thì hai cái vế còn lại đó là cấp vốn cho các ngân hàng và xóa nợ cho Hy Lạp chưa chắc đã đạt được kết quả. Và các nước còn lại ở miền Nam, thí dụ như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hoặc là cả nước Ý đó có thể sẽ bị chấn động. Và cái chuyện đấy thì nó sẽ lại rơi vào trong cái quỹ EFSF. Với cái mâu thuẫn về chức năng sẽ xuất phát từ ngân hàng trung ương Âu Châu là ngân hàng và đã tắt là BCE đó. Thứ hai đó là trong cái giải pháp đề nghị hôm 27 đó thì không quốc gia Âu Châu nào lại chịu chi thêm tiền cho cái quỹ này mà lại còn muốn tìm cái nguồn mà đi vay ở bên ngoài. Và cái điều ấy đó khiến cho các nước có tiền đó sẽ phải ngần ngại mà là họ sẽ bị mất vốn như nhiều quốc gia hoặc là ngân hàng đã tài trợ đã bị với lại Hy Lạp. Và thứ ba đó, dù là có thuộc cái nhóm Tân Hưng đó, các quốc gia này đã thật ra chưa hẳn đã là thịnh vượng giống như Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ. Trung Quốc thì đang sợ lạm phát và cái nạn bể bóng địa ốc và khủng hoảng ngân hàng đi cùng với nạn suy trầm sản xuất. Brazil thì đang ngập đầu với những tai tiếng về tham nhũng, Ấn Độ chứ biết xoay trở ra sao với cái nguy cơ lạm phát và tham nhũng còn lại của họ. Và còn Nam Phi thì vẫn chỉ là một nước quá nghèo chưa đáng kể. Đó là về cái hoàn cảnh khách quan của các nước mà đang được mời chào này, thưa cô.
Dạ thưa anh, nếu mà kinh tế của châu Âu bị sa sút đó, thì các cái nước trong nhóm BRICS mà chúng ta đều biết là đều có cái mối quan hệ về thương mại rất là mật thiết với châu Âu cũng sẽ bị vạ lây. Và khi mà can thiệp vào quỹ FEF đó, thì các cái nước đang trỗi dậy cũng có lợi về mặt kinh tế.
Tôi nghĩ rằng có, và cái đấy là một cái cử chỉ tượng trưng của Nga mà nhắm vào cái mục đích mà tăng cường quan hệ chiến lược với nước Đức hiện nay rất đang ngần ngại chi thêm tiền trong cái vụ mà cấp cứu đó. Nói về thể thức đó thưa cô, thật ra thì các nước được mời chào còn có nhiều ngã khác nhau hơn là chỉ có trích xuất cái dự trữ ngoại tệ của họ để mua trái phiếu của quỹ bình ổn. Họ có thể cho phép công ty đầu tư quốc doanh bỏ tiền đầu tư vào trái phiếu Âu Châu, miễn là phải an toàn. Đó là cái điều giống như chính quyền Na Uy cũng mới nêu ra. Xưa kia thì các ngân hàng có thể đầu tư vào công cổ phiếu Âu Châu vì tin rằng khí cụ này được các nước Âu Châu đảm bảo 100%. Bây giờ cái mức bảo đảm bảo ngày nay thực tế chỉ còn có chừng 25% thôi, cho nên ai cũng ngại. Thứ nhì nữa là các công ty đầu tư cũng có thể góp phần tăng vốn như một cái nghiệp vụ đầu tư vào các ngân hàng Âu Châu trong cái việc gọi là tái cấp vốn cho các ngân hàng đó. Nhưng mà mức lời và cái sự an toàn là vẫn là cái yếu tố then chốt. Chứ họ cũng sợ là sẽ bị gọt tóc và mất vốn như các ngân hàng và giới đầu tư Âu Châu đã bị. Và họ cũng có thể dùng cái quyền trích xuất sẵn có trong cái quỹ tiền tệ quốc tế FMI đó để cấp cứu Âu Châu. Đó là điều mà nước Anh đã đề nghị và Liên bang Nga đã vừa tuyên bố là đã sẵn sàng với một ngân khoản là 10 tỷ đô la. Thực sự nó chỉ là một giọt nước so với lại cái nhu cầu là 1.400 tỷ đô la. Và với điều kiện của Nga đó là phải cải tổ lại cơ chế của quỹ tiền tệ. Thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc cũng có thể nhân đó mà đòi gia tăng cái phần đóng góp của mình cho quỹ tiền tệ quốc tế để mở rộng ảnh hưởng về chính trị. Và các nước kia thì cũng có thể tính như vậy, nên sẽ đụng vào cái phần hùn, tức là cái khu vực ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở trong cái quỹ FMI này đó, hiện nay đó là vào khoảng gần 17%. Và chúng ta không quên rằng cái hôm 27 vừa qua đó, thì ông Tổng thống Barack Obama của Mỹ đã có một cái bài xã luận trên một nhật báo chuyên đề về tài chính của Anh là tờ Financial Times về cái nhu cầu mà ngăn chặn hỏa hoạn, cái cơn hỏa hoạn tài chính tại Âu Châu lan vào Mỹ. Và ngày sau đó, tức là hôm thứ Hai 31 vừa rồi, một tập đoàn kinh doanh lớn của Mỹ đó là MF Global đã làm thủ tục pháp lý để khỏi bị khách nợ lột áo đó, vì đã bị lộ lã quá nặng tại Âu Châu. À, MF Global có một cái doanh gia đã từng điều khiển tập đoàn tài chính Goldman Sachs rồi làm nghị sĩ và thống đốc New Jersey của Đảng Dân Chủ đó. Cho nên cái vụ sụp đổ mà tính bây giờ đó thì tôi đứng hàng thứ 7 về tài sản của một cái đại gia Hoa Kỳ đó, vì cái tai họa xuất phát từ Âu Châu đó. Tôi nghĩ nó là một cái điểm gỡ cho cái vụ vận động châm tiền cứu trợ này. Vì vậy đó, có lẽ là nó chỉ còn cái giải pháp gọi là xuyên qua IMF thôi.
Dạ vâng, anh đã nhắc nhiều đến cái trường hợp của nước Nga, thế nhưng mà chúng ta nên trở lại với cái vai trò của Trung Quốc. Thưa anh, đâu là những cái tính toán thuần túy về kinh tế và cả những cái tính toán chính trị nữa của Trung Quốc ạ?
Tôi nghĩ cái thuần túy về kinh tế thì đương nhiên nữa, Trung Quốc cũng mong muốn rằng là Âu Châu sẽ thoát khỏi cái nạn tổng suy chậm, nghĩa là đã khởi sự từ năm 2008 và cho đến giờ này đó là vẫn chưa thấy có hy vọng. Thành ra họ cũng muốn rằng là có làm một cái cử chỉ gì đó để giải quyết cái vấn đề của họ. Nhưng mà cái vấn đề của họ tôi nghĩ rằng là nó lớn hơn vậy, tức là vấn đề là làm sao mà bành trướng được cái ảnh hưởng. Thì có thể rằng là qua cái chuyện mà thay vì rằng là trực tiếp cứu giúp cho cái quỹ bình ổn đó thì có thể rằng là họ lại đi qua cái ngả quỹ tiền tệ quốc tế FMI như là nước Nga chẳng hạn, có thể họ sẽ có một cái số tiền nó lớn hơn là 10 tỷ của Nga. Nhưng mà cái điều đó nó đưa đến cái hậu quả bất lường, đó là như thế này: các cái nước gọi là BRICS, cái khối đó, họ sẽ đòi hỏi rằng là họ sẽ đóng góp gọi là cái phần mà hùn vào trong cái quỹ đó một cái tỷ lệ nó cao hơn, để có thể rằng là dùng cái mức gia tăng đó là giúp cho cái vấn đề của Âu Châu, nhưng mà đồng thời đó là từ đó có một cái ảnh hưởng lớn hơn trong cái kiến trúc tài chính quốc tế. Và cái hậu quả bất ngờ đó có thể nó đưa đến cái tình trạng đó là tỷ lệ cái phần hùn đó, tức là cái phần ảnh hưởng của Hoa Kỳ đó là họ sẽ mức dự bảo đạt được cái tỷ lệ gọi là 17%, gần 17% của họ đó. Do đó đó là nếu mà Âu Châu muốn được giúp đỡ bao nhiêu đó của các nước mà gọi là đang lên bây giờ đấy, các nước tân hưng của cái nhóm BRICS, thì cái phần hùn của Âu Châu, cái tỷ lệ, cái tỷ trọng của Âu Châu đó sẽ bị giảm. Và như vậy tức là cái ảnh hưởng gọi là quốc tế của những cái vụ khủng hoảng đó là nó đưa đến không phải là cái chuyện có cứu đồng euro hay là cái chuyện kinh tế làm hay không, mà là ảnh hưởng của Âu Châu ra trong cái kiến trúc tài chính quốc tế đó sẽ bị tiết giảm. Thì cái đó nó không giải quyết được cái vấn đề Âu Châu, nhưng mà nó lại đưa đến cái hậu quả, cái tỷ lệ đóng góp của các cái nước mà đang nhảy vào cứu trợ bây giờ nó sẽ gia tăng. Và khi mà nó gia tăng như vậy, cái phần hùn của Mỹ đưa vào trong đó tính lại trên tổng số đó có thể bị giảm. Trong trường hợp đó là Âu Châu muốn mời các nước kia vào giúp đó, thì Âu Châu sẽ phải chịu một cái hậu quả, đó là cái phần hùn của Âu Châu trong cái tỷ lệ đó nó cũng sẽ phải giảm cùng với lại cái mức gia tăng của các cái nước gọi là cái nhóm BRICS vừa mới xảy ra. Nguy hiểm đó là trong các cái quyết định về biểu quyết của IMF trong thế giới đối với lại một số những cái vấn đề gọi là các cái quốc gia mà bị khủng hoảng đó, thì cái tiếng nói của Âu Châu đó sẽ bị giảm bớt, và trong khi tiếng nói của các nước tân hưng đó là nó sẽ gia tăng. Và cái điều đó tôi cho rằng là cái hậu quả trước mắt nó xảy ra đó là tức là nó sẽ có một cái mâu thuẫn giữa cái giải pháp cấp cứu của quỹ đó với lại ngân hàng trung ương của Âu Châu với là IMF.
Xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Như chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa vừa nói, việc mời các nền kinh tế đang trỗi dậy tham gia vào quỹ bình ổn tài chính châu Âu sẽ không giúp cho khối euro giải quyết được khủng hoảng một cách triệt để. Vì bên cạnh các hệ thống tài chính thì khối này còn cần phải xây dựng cả một hệ thống chính trị xuyên suốt để điều tiết các hoạt động kinh tế. Chắc chắn một điều là tại thượng đỉnh G20 tại thành phố Cannes trong 2 ngày nữa, lãnh đạo Trung Quốc ông Hồ Cẩm Đào sẽ đến miền Nam nước Pháp trong thế của một kẻ mạnh, và Bruxelles thì sẽ kín đáo hơn nhiều khi phải đề cập đến hồ sơ tỷ giá của đồng nhân dân tệ.
RFI, la radio du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh phụ trách. Sau đó là tạp chí cộng đồng do Thủy My thực hiện, nói về cuộc sống ngư dân Việt Nam tại Louisiana sau tai nạn dầu tràn ở Vịnh Mexico. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.